Thưa Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói ta phải trang nghiêm Phật độ thì chẳng gọi là Bồ Tát tại sao? Như Lai nói trang nghiêm Phật độ tức là chẳng phải trang nghiêm nên gọi là trang nghiêm. Thưa Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã thì Như Lai gọi đích thị là Bồ Tát. Đây là cái phần mà Đức Phật bác bỏ cái quan điểm là trang nghiêm Phật độ. Quý vị biết không, những cái người mà muốn đắc vãng sanh thì phải tạo công đức để mà trang nghiêm Phật độ. Thành ra những cái công đức mà quý vị tạo như vậy, quý vị hồi hướng để mà trang nghiêm Phật độ, thì đó là tạo công đức trực tiễn để mà đắc được vãng sanh. Cái này cái đặc sắc của cái cõi tịnh độ. Tại sao như vậy? Tại cái cõi tịnh độ đó, nó càng ngày nó càng đẹp thêm, mà tại vì mỗi ngày mỗi giây mỗi phút có một chúng sanh nó đang trang nghiêm thêm nữa để cho Phật độ nó càng đẹp thêm nữa. Giống như quý vị nếu đi qua Tích Lan, đi qua Miến Điện, đi qua Thái Lan, quý vị biết không, tới một cái chùa đó thì nó có cái phong tục hay lắm, thấy một cái tượng Phật á, quý vị biết không, mấy người đó ta lấy cái tấm giấy vàng đó, tấm giấy mà vàng đó, ta mà thêm cái tượng. Quý vị thấy đó là một cái truyền thống mà người ta cúng dường cái đó để trang nghiêm cái tượng Phật. Thì bên Đại Thừa mình có một cái truyền thống tương tự như vậy, pháp tương tự như vậy, là chúng ta dùng công đức mà chúng ta tạo ra đó để mà trang nghiêm Phật độ, mà cũng chúng ta ao ước được mới được vãng sanh. Một cái pháp nó quan trọng như vậy, Phật đã nói bây giờ không có cái gì ngoài trang nghiêm Phật độ hết. Cái này có người nói là đúng rồi, thầy chuyên môn là nói xong nó ngược lại. Quý vị biết không, Phật giáo mình Đại Thừa mình tức cười lắm, nói xong rồi là nó ngược lại ngay lập tức, giảng xong ấy nói có sẽ nói không ngay lập tức. Cái đó là Đại Thừa. Thì trong cái xã hội Mỹ nó có một cái chuyện tương tự như vậy. Thì tại cái lúc trước đó, cơ quan báo chí đó, người ta thường ta trình bày những cái hai cái quan điểm nó chống đối với nhau, thì như vậy được gọi là có sự objective, là khách quan chứ không phải chủ quan. Có nghĩa là cái tin tức, cái lời tường trình đó, nó thăng bằng. Nó có sự thăng bằng. Cái này quý vị, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật dạy, nếu như quý vị nghe Đức Phật cho rõ đó, thì Ngài nói có thì sẽ nói không ngay lập tức. Quý vị có để ý cái gì đó chưa? Những cái người thầy mà nguyên thủy, ta chỉ dạy có thôi, ta không dạy không. Không ai muốn nói ngược lại thầy hả? Quý vị rõ ràng là hoặc là sợ, hoặc là quá gì đó, quá thiên vị. Thì mình nghĩ lại chứ quay. Cái bên nguyên thủy ấy, người ta là chỉ sợ, là chỉ nói là người ta biết thôi. Người ta không nói người ta không biết. Ta nói có thôi, ta nói đúng thôi, ta không nói sai. Thì mình nhìn lại chứ quay. Cái này mặt hay là trái? Sao cười? Ai nói là cái mặt đúng của tay bằng tay? Quý vị hỏi, thầy hỏi quý vị rất rõ ràng. Cái mặt này á, quý vị đang nhìn đấy là cái mặt đúng hay là mặt sai? Sao? Mặt đúng hay mặt sai? Mặt sai. Quý vị thấy không? Quý vị nhìn cái mặt sai, thầy đang nhìn cái mặt đúng. Cái ý thầy nói là tùy cái phương diện quý vị nhìn. Ok? Nhiều khi nó đúng, nhiều khi nó sai. Đúng không? Đây phải có hai cái mặt luôn. Tất cả cái vạn vật nó có hai mặt tất cả. Đúng không? Quý vị thấy không? Mình nó, nếu mà nói mình đúng người ta sai là rõ ràng cái quan điểm mình nó quá eo hẹp đi. Mình phải công nhận, mình phải thấy rằng người ta vừa đúng mà mình cũng phải là đúng luôn nữa. Mới gọi là khách quan. Okay. Cái người mà nhìn rồng đó không bao giờ bắt chẹt người ta nói là mình đúng hết. Đây là sự thật của cái thế giới chúng ta sống. Cái người nào mà nói tôi đúng mà người ta nhất định nói là tôi đúng mà nhất định bà là sai đó, thì cái người đó đang sai. Quý vị nghĩ lại cho coi, bất cứ người nào dám quả quyết là mình đúng mà người ta sai đó, là cái người đó hoàn toàn sai. Tại sao? Tại cái người đó thiển cận quá. Cái người này không thể nào thấy được cái quan niệm của quý vị, thành dám phán xét quý vị là sai. Quý vị đồng ý cho đó không? Cái thế giới này nó có đúng mà có sai luôn nữa. Mình phải nhìn xa, như khi mình phải nhìn bây giờ, trong cái thời gian ngắn mình sai, thời gian dài mình đúng. Quý vị thấy không? Thời gian nó khác, nó khác biệt giữa cái tư thế và cái thời gian. Quý vị thấy không? Cái sự thật nó có hai cái phương diện, là cái tư thế của cái nhìn của mình đứng ở đâu mình nhìn. Ok? Với cái gì là cái thời gian mình nhìn. Ok? Chẳng hạn như chỗ đứng, mà nói là nếu mà đứng ở phía này bên mặt này của đất á, thì hiện bây giờ là ban ngày, mà đứng bên kia của đất á, thì bây giờ là ban đêm, đúng không? Quý vị biết không, trong lịch sử con người đó, ta đã nói rằng á, một cái vườn ruộng này đó nó trong tương lai nó thành một cái sa mạc. Cái lịch sử nhân loại đã chứng minh như vậy rồi. Thành nó có cái sự liên hệ với cái địa điểm mà là cái thời gian. Thành cái sự thật đó, bây giờ cũng có hai mặt hết. Nhưng thật sự cái Phật giáo nó còn sâu hơn nữa. Đó là mới bắt đầu thôi, để cho quý vị bắt đầu cái tâm quý vị nó cởi mở ra. Thì nói sơ sơ để quý vị hiểu thôi, để quý vị mở cái nới rộng cái tâm tư quý vị ra một tí. Ok? Tại vì thầy sắp nói cái chuyện mà quý vị không thể nào hiểu được hết. Đức Phật mới nói, trong cái phần này Đức Phật nói là không có cái chuyện mà trang nghiêm Phật độ đâu, các con lầm rồi. Okay. Không có ai trang nghiêm Phật độ, không có Phật độ để mà trang nghiêm, cũng không có cái hành động trang nghiêm nữa luôn. Nó nghĩa là sao? Đức Phật nói là không có ai mà đang trang nghiêm Phật độ. Nghĩa là sao? Nghĩa rằng á, là tại vì người nào, người Bồ Tát á, người ta không thấy mình là trang nghiêm Phật độ nữa luôn. Thì biết không? Người Bồ Tát chân thật á, không phải như cái vị nhìn bây giờ đâu. Thứ nhất, thầy giảng cho quý vị nghe, nếu như quý vị còn á, mời quý vị vào, nếu quý vị còn ra ngoài kia mà đem cái bình hoa đó mà cúng dường cho ba cái tiệm tam thánh đó, thấy mình đang cúng dường cái bình hoa cho cái tam thánh tượng đó, thì quý vị không phải là Bồ Tát. Cái người Bồ Tát đó không bao giờ thấy mình trang nghiêm cái gì, không thấy mình trang nghiêm. Quý vị thấy không? Mặc dù các ngài không thấy mình trang nghiêm Phật độ, đều không có nghĩa là các ngài không chịu trang nghiêm Phật độ. Khác nhau chỗ đó. Anh quý vị thấy không? Quý vị đừng có nói là nếu như trường hợp mà thầy giảng như vậy, Phật giảng như vậy thì tôi trang nghiêm Phật độ làm gì? Tôi mua hương, tôi cúng hương cúng hoa với tượng Phật làm gì? Để tôi để tiền, tôi mua chiếc xe, tôi mua nhà, tôi đi ăn chơi cho nó sướng. Đó là tại tâm cái vị nó eo hẹp, tâm cái vị nó phóng túng. Còn người Bồ Tát, người ta mặc dầu biết rằng mình không trang nghiêm Phật độ, nhưng đều bỏ hết tất cả sức lực của mình để mà trang nghiêm Phật độ. Cái gì nữa, người Bồ Tát không thấy một cái Phật độ mà mình đang trang nghiêm. Hầu như cái người Bồ Tát này, ngài sẽ trang nghiêm cái Phật độ khi mà có cơ hội, cũng như ngài sẽ sẵn sàng trang nghiêm cái chùa Nguyên Thủy nếu ngài có cơ hội. Ngài không bao giờ từ chối. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Cái câu kệ tiếp sau này nó quan trọng lắm, ở đó nó tượng trưng cho cái tinh thần của cái công việc của người Bồ Tát. Trong cái Phật sự, trong cái chuyện Phật sự là mình không bỏ một cái pháp nào cả, mình không có từ bỏ một cái pháp nào cả hết. Ok, trong cái chân như tính đó, không có một cái bụi trần. Thầy giảng dịch lại cho quý vị nghe cho rõ ràng mà hiểu, đừng có đọc mấy chữ rồi nói ba hoa chích chòe. Rất nhiều người thầy nghe đó, người ta nói dùng những chữ danh từ, những bài kệ rất là cao siêu. Các quý vị có biết không? Thầy gặp biết bao nhiêu thầy rồi, là chiêu môn ngâm thơ, làm thơ cho thầy nghe. Gặp thầy nó, thầy có biết không? Tôi mới biên nó bài thơ mới nè. Tại sao? Tại trong cái thiền tông ấy, cái người khi mà ông thầy giác ngộ, bỗng nhiên ta biên cái bài thơ ngay lập tức. Tham gia ai chưa giác ngộ, lập đập lo biên thơ trước, để khi mình giác ngộ biên thơ hay hơn nữa. Điều nói vu vơ không? Nói không có hiểu cái ý nghĩa của cái lời thơ. Thầy giảng khi bị nghe cái bài thơ nghĩa là sao? Thầy nói nó luôn nó tới, nó dựng những cái chữ nặng nề dài dòng khó hiểu, thầy giảng cái gì nghe cái bài thơ nghĩa là sao? Bây giờ hoặc là nhiều khi có người muốn giảng thầy nghe cái bài thơ này nghĩa là gì? Routine, cái bài thơ này nghĩa là sao? Cái bài thơ này rất là thâm sâu. Câu thứ nhất, trong cái cửa của cái Phật sự. Phật sự là gì? Phật sự là tu hành. Quý vị biết không? Tới chùa mà quét cái sân đó là Phật sự. Đồng ý hay là không? Phật sự, đúng không? Chùi cầu tiêu cũng là Phật sự, đúng không? Mình ra ngoài kia mình trợ niệm cho một người là cũng là Phật sự. Tất cả đều là tu hành. Lúc mà thầy mới xuất gia đó, thầy tưởng lầm rằng đó, là tu hành đó, là ngồi thiền. Lúc mà thầy mới tu đó thì thầy đọc cái kinh đó, thầy kinh mới nói, Phật mới dạy rằng đó, là khi mà quý vị ngồi thiền đó mà trong cái tâm tư mình không có một cái tư tưởng nào hết đó, không có tư tưởng nào hết đó, thì lúc đó cái phước đức mình nó tạo ra nó bằng như là cúng dường cái bảo tháp của bảy của thất bảo nhiều như là cát của sông Hằng Hà vậy đó. Dễ sợ không? Một chốc lát thôi đó. Lúc đó thầy tham, thầy mới nói như vậy mình ngồi mình thiền nó có lý hơn. Ok, hồi đó thầy mới nghĩ mình thông minh, mình mới ngồi lo ngồi thiền cả ngày không nhé, không có chịu chùa cầu tiêu, không có chịu quét nhà. Ok, quý vị biết 2 năm rồi tu rồi mà cái đầu nó vẫn còn toàn vọng tưởng đầy hết, vô ích rồi. Ok, rồi tại vì tâm tư của thầy nó quá eo hẹp đi. Eo hẹp là sao? Là tại vì mình bác bỏ. Khi mà tu hành đó, không được bác bỏ mà phải tùy duyên. Đừng có nói là sáng mà dậy mà bắt tôi dậy 4 giờ sáng tôi làm cái công phu khuya đó, là cả ngày tôi là giống như là người nửa sống nửa chết vậy, không làm được gì hết, nó phí thì giờ, phí cuộc đời của tôi. Ok, cái duyên tới lúc mà làm lễ công phu khuya thì làm công phu khuya. Đừng có nói là tôi làm một bữa thôi. Ok, đừng có nói là thầy muốn tôi tu là phải tu hoặc buổi sáng hoặc buổi tối, không thể nào tu buổi sáng tới tối được hết. Đó là bác bỏ. Ai thắc mắc gì đó không? Thành lúc mà thầy cho thầy chia sẻ cái bí mật này, thầy nhìn cái vị cái trình độ cái vị đã qua thì cái vị bác bỏ chỗ nào? Thầy nhìn cái giờ đang bác bỏ cái gì? Nếu người đại thừa nói tôi là chê, tôi không tu tiểu thừa, thì cái người đó là không phải đại thừa. Tại sao vậy? Tại đại thừa không thể nào có nếu như không có tiểu thừa. Quý vị nhớ không? Đức Phật không thể nào dạy đại thừa được nếu như không có tiểu thừa. Thầy đang hỏi cái gì đó? Quý vị đang bỏ cái gì? Cái ông này hỏi cái ông thầy Tích Lan, hỏi ông bỏ, bác bỏ gì? Thì đương nhiên ông bác bỏ đại thừa rồi. Text. Ông nói tôi bỏ nhiều quá. Thầy nói ông cái chọc này, nói ông, tôi biết ông chắc chắn ông bỏ gì. Ông chắc chắn là bỏ người Việt Nam này, bỏ mấy người mà không phải từ tiểu bang Texas này, bỏ đàn bà. Ông nói không, tôi không bỏ đàn bà được. Mình khác ở cái nhà thờ bên kia là người ta khai tổ, ta khai trong sự bí mật, còn mình đại thừa mình là khai trước mặt mọi người. Thế cô Amy không nghe? Dạ. Thân hương. con bỏ cái gì? Tôi này với ông Tràng là giống nhau, càng ngày càng giống nhau. Trời. có ai cái dám khai ra cái tội của mình không? Cái tội bác bỏ của mình không? Trevor. Cảm ơn. Tại sao bỏ cái buồn ngủ làm cái gì? Nếu mình bỏ buồn ngủ là dễ, mà sao mình đừng ăn trưa thôi. Chứ nhật ra chùa không ăn trưa nữa. Sao? Quý vị thấy không? Quý vị mà bỏ một cái là quý vị bị thiệt thòi ngay lập tức. Quý vị thấy không? Cái người mà bác bỏ là tưởng mình đang lợi. Nghĩ lại cho coi. Chính họ đang bị thiệt thòi mà họ không biết. Cái người bác bỏ là đang bị thiệt thòi. Cứ tưởng mình đang lợi. Mình không được bỏ. Muốn biết tại sao buồn ngủ không? Buồn ngủ là tại tham thỏa mãn. Cái gì đâu cần bỏ cái buồn ngủ đó. Chỉ bỏ cái tham thỏa mãn thì sẽ hết buồn ngủ. Nghe coi người bật ngựa nó, đã sao thầy nói sớm hơn. Tôi tới đây còn mấy năm trời mà thầy nói một tiếng nữa. Này thầy muốn thấy cái vị làm được mà trước khi thầy nói mới gọi là thành tâm. Còn này thầy nói không, cái gì mới làm đâu gọi là thành tâm nữa. Ai có thắc mắc gì không? Có ai muốn hỏi về tại sao mình bác bỏ cái sự tham cầu, cái sự thoải mái không? Thầy phải nói cái vị thực tế là như vậy này. Mình khi mình mệt quá mình thiếp ngủ chuyện rất là tự nhiên. Rất tự nhiên. Mình mệt mình ngủ, mình thiếp ngủ là rất là tự nhiên. Đó là cái cơ thể mình nó như vậy, nó làm việc như vậy. Nhưng đều cái vị biết không? Nếu mình ngủ thường thường mình ngủ nhiều hơn mình cần là tại vì mình tham cái thoải mái, nó rất là tế nhị. Cái vị tu tới một trình độ cao mới thấy được cái đó. Rồi cái vị thấy không? Thì nhắc cái gì đây, một cái mèo này rất rất là quan trọng. Cái vị ngồi tu đó đang tu đó, đừng có nhìn gì xa, chỉ nhìn mình đang bác bỏ cái gì. Cái mình đang bác bỏ nó cái vô minh của mình. Nó lộ cái vô minh, nó lộ ra. Nói là tội và nó bây giờ tôi về thú thật, tôi bỏ bác bỏ không muốn ở nhà. Vì vì thấy không? Cái này là cái nghiệp chướng, cái nghiệp báo của người phụ nữ đó, trong cái mỗi xã hội, tất cả xã hội đó, là cái gì phải ở nhà, lo cho con, lo cho chồng, xin lỗi do cho cháu, mình không lo, mình bỏ bê cho nó, mình người không tốt, người không xứng đáng, dễ sợ không? Bị kẹt như vậy, cái gì bị trồng cả đời như vậy đó. Cái gì thấy không? Thành ra cái xã hội, tất cả xã hội luận nhân loại này, người đàn bà thiệt thòi dễ sợ. Thành đa số người phụ nữ đều tự bác bỏ gia đình mình, tại vì bị trồng ngoài khó chịu lắm. Thành ra cái gì biết không? Đa số những người xuất gia là ai? Đàn bà, chứ đâu phải đàn ông đâu. Để cho coi. Thành lúc mà cái vị biết không? Cái người mà tu hành á, mà hiểu cách tu hành á, là nhìn cái vì mình đang bác bỏ để mình thấy được cái vô minh của mình. Mình đang bị vô minh chỗ nào. Đồng ý không? Bởi vậy, không được bỏ bất cứ một cái gì hết. Cái không được bỏ gì hết á. Cái người mà tu hành đó, là không có quyền bỏ. Cái người không tu, người ta bỏ là chuyện người ta. Mình không có quyền nói. Cái người mà không tu á, ta làm gì cũng được, mình chấp nhận hết. Cái người mà tu hành á, mà bác bỏ là cái người đó là tu trật đường. Tại vì trong cái chân như tính đó, tại vì trong cái Phật tính của quý vị đó không có một cái gì hết đó. Bởi vì nếu như quý vị thấy được cái Phật tính của quý vị sẽ thấy rằng trong đó nó hoàn toàn không có một cái gì hết đó. Không có một cái gì, không có một cái gì hết đó. Quý vị thấy được cái chân tính mình rồi đó, cái bản tính mình rồi đó. Không có gì trong đó hết đó. Bởi vậy nếu mình quý vị bỏ là vẫn còn cái bỏ ở trong đó, đúng không, là vô minh, vẫn còn vô minh như thường. Thì ông thầy á mà nói là con là cái người mà có tội, người tội lỗi, ok, không xứng đáng, thì ông thầy á, cái người mà nói câu đó là cái người đang bị vô minh. Quý vị nhớ nhớ kỹ cái chuyện này, lúc mình tu là mình tu cho bản thân mình chứ mà tu người ta, thành mình tu người ta nghĩ người ta nói về chuyện người ta mình không quan trọng, không phải chuyện của mình, okay. Kể người ta, ok. Những cái người mà cực tốt như Phật cũng đã bị chỉ trích như thường, cũng bị phỉ báng như thường, cái gì đó mà làm. Bây giờ nói là nếu như mình từ bỏ là mình cả đời vô minh thì mình làm gì bây giờ? Thành mình biết mình bác bỏ thì mình chỉ ngưng rồi thôi, đừng, tôi không bác bỏ nó, tôi không bác bỏ nó. Quý vị thấy không, rất 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 là giản dị. Khi quý vị nói tôi bác bỏ cái này, quý vị bác bỏ có nghĩa là quý vị không chịu công nhận nó, không chịu xác nhận nó, không chịu chấp nhận nó. Thì có nói cách khác là quý vị cứ lầm lơ hoài, cũng không chịu hiểu, không chịu thấy, ok. Thành ra cái vị khi mà ngừng lại nó, tôi không muốn cái vô minh nó nữa, thì cái vị bắt đầu hiểu nó, thì cái vị từ từ sẽ mở thêm trí huệ, óc cái vị nó nới rộng ra. Thì kể cái gì nghe cái chuyện này nè, lúc mà thầy đi học Pháp đó thì rất là may mắn, thầy học với cái một vị ân sư của thầy á, là ngài Hòa Thượng Thiên Hóa. Sau đó thầy bỏ thầy đi, đó thầy bỏ ra tại vì thầy cái hoàn cảnh nó đưa tới với phần khác, thầy không có thỏa mãn với những vị thầy, ok. Rồi thầy đi kiếm một vị thầy khác xứng đáng. Thì những cái người thầy mà thầy tới gặp mà thầy bỏ đi rất lẹ là tại những cái người đó chê bai chỉ trích Hòa Thượng Thiên Hóa, nói là cái pháp của ông Thiên Hóa là pháp sai. Đây là trước khi mà quý vị đọc được pháp ngài đó, thầy đã đọc tiếng Anh rồi, trước khi dịch ra tiếng Việt. OK, là những người mà hiểu chưa hiểu pháp đó vẫn bác bỏ cái pháp như thường, pháp người khác như thường, cái tâm nó còn hẹp quá. Ai thắc mắc gì không? Thành khi mà thầy gặp học pháp ngài Thiên Hóa mà hiểu cái cách ngài dạy rồi, thầy để ý rằng ngài Thiên Hóa không bao giờ từ bỏ bất cứ ai hết đó. Tần sau thầy coi những người thầy khác, thầy dùng cái tiêu chuẩn đó mà so sánh họ. Cái ngài Thiên Hóa chưa bao giờ, thầy chưa bao giờ thấy ngài Thiên Hóa bác bỏ bất cứ ai. Tại sao? Ngài nói là tất cả pháp đều là Phật pháp. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Ok? Ngay ngồi ngày này giảng kinh mà cái việc ngồi ngủ gục cái nữa cũng là đang nghe pháp luôn nữa. Dễ sợ không? Đang ngồi, bởi vậy các con ngủ gục thầy cũng tỉnh bơ. Tại sao vậy? Con ngồi đó ngủ gục như cái tai vẫn nghe được như thường, đừng có tưởng không nghe đâu. Ngủ như được cái tai vẫn nghe, cứ đừng quên ngủ cái tai vẫn nghe như thường nha. Lúc đó tai ngủ không hỏi được thôi, chứ còn không trả lời được thôi, chứ còn tai vẫn nghe như thường. Nó vẫn thấm vào như thường, dễ sợ lắm. Cái Phật pháp mình dễ sợ lắm. Đừng có tưởng, thành ra thầy cho ngủ gục tỉnh bơ. Thầy nói hỏi vậy chứ còn ngáy thì sao? Thầy nói ngáy thì không được. Tại sao? Tại ngáy vẫn là cái chỗ mà thầy bác bỏ như thường. Thì không có gì hết đó. Nhắc lại cái gì phần kinh này Phật nói, thầy Phật, Đức Phật bác bỏ như chấp trước và rất nặng nề của cái người tu hành. Ví dụ cái người A La Hán đó vẫn thấy mình đang đi cứu độ ai hả? Ví dụ đang cứu ai? Đang cứu ai? Họ đang cứu mình, họ đang tự cứu, đúng không? Họ muốn tìm cái giải thoát, đúng không? Họ nói tôi muốn tìm cái giải thoát cho thôi, tôi không muốn ở đây, tôi không muốn ở đây, tôi muốn được giải thoát, đúng không? Họ đang tìm cái giải thoát của bản thân họ. Ok, bởi vậy họ chưa thấy được cái Phật tính, họ vẫn còn thấy cái bản tính, cần cái bản ngã, phải cần cứu. Cái người Bồ Tát đó không thấy ai cần cứu ấy mới gọi là Bồ Tát. Họ cũng cần cứu luôn, tự cứu mình luôn nữa, mới gọi là Bồ Tát. Người người A-la-hán Bích Chi Phật còn tư lợi, còn mưu cầu, tham cầu cái lời cho bản thân mình, không sợ, không dám bị thiệt thòi. Cái chấp trước nó rất là vi tế, vẫn còn muốn cứu mình như thường. Người Bồ Tát xả láng luôn, không cần biết ai, biết trời biết trăng gì hết. Một khi quý vị đã thấy được cái sự thật rồi á, cái bản, cái chân như của quý vị, cái bản tính của quý vị đó, khi quý vị thấy được cái sự thật về cái mình á, cái sự thật của mình á, là không có gì hết, thì làm sao quý vị còn chấp trước gì được nữa? Không có ai để mà cứu, không có Phật độ để mà trang nghiêm. Tại sao quý vị trang nghiêm Phật độ? Tại quý vị tham lam, mưu cầu tính tới Phật độ. Quý vị nghĩ lại cho coi, tại vì quý vị muốn cho nó rất đẹp, muốn cho nó tốt khi mà tới chỗ nó. Cái người mà giác ngộ rồi á, người ta không có chấp trước về cái ngã và không chấp trước về cái pháp. Cái đó là cái pháp của vô ngã. Thắc mắc về chuyện này không? Bởi vậy bên cái đại thừa đó là chú trọng về cái đi tìm thiền trí thức của người đó. Mình tìm cái người mà thấy được cái bản tính chân không của mình rồi đó, thì mới có thể chỉ đường cho mình rõ ràng rõ mà đi. 612. Đức Bồ Đề ý ông ra sao? Như Lai có nhục nhãn chăng? Thưa Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có nhục nhãn. Tú Bồ Đề ông ra sao? Ý ông ra sao? Như Lai có thiên nhãn không? Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có thiên nhãn. Tú Bồ Đề ý ông ra sao? Như Lai có huệ nhãn không? Thưa Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có huệ nhãn. Tú Bồ Đề ý ông ra sao? Như Lai có pháp nhãn chăng? Thưa Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có pháp nhãn. Tú Bồ Đề ý ông ra sao? Như Lai có Phật nhãn chăng? Thưa Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có Phật nhãn. Cái phần này phần nói về cái ngũ nhãn, đang bàn về cái kiến và cái tri, là cái biết, cái kiến thức và cái trí huệ. Ok. Kiến và trí. Kiến á, cái kiến thức á, với là cái trí huệ, nó khởi lên từ cái lý trí. Ok. Cái lý á, là cái bổn tính. Cái lý trí á, là cái bản tính nó đầy đủ, mà nó không có từ ngoài đến. Nói cái khác, cái trí huệ cái gì á, nó không từ ngoài đến. Có nghĩa là sao? Quý vị thiếu trí huệ là tại vì sao? Tại sao quý vị thiếu trí huệ? Tại vì quý vị cứ tìm ở ngoài không, để chạy ra ngoài. Thành cái người mà thiếu trí huệ là cái người chuyên môn đi chạy ra ngoài, đi tìm hiểu. Họ đi tìm ở ngoài. Quý vị, chẳng hạn quý vị muốn học á, để quý vị lên mạng hoặc là đọc cuốn sách. Người mới giơ tay thì hỏi. Quý vị muốn hiểu á, thì phải đọc cuốn sách. Không biết phải đọc cuốn sách, lên mạng, ai giơ tay lên, mấy người giơ tay thầy nói quý vị đều là dốt hết. Cái sự thật á, nó ở trong, nó không phải chạy ra ngoài. Quý vị chỉ nhìn sự thật được khi nào nhìn vào trong rồi mới thấy được sự thật. Còn quý vị chạy ra ngoài, quý vị thấy sự thật cũng được. Phải chạy vào trong, đừng phải nhìn vào trong, không thể nhìn vào ngoài được. Ai thắc mắc gì không? Thành cái gì phải không? Có người hỏi là như vậy là những khoa học gia tại sao? Thầy nói nếu nói một cách mà trắng trợn thì khoa học gia là dốt hết. Tại sao? Tại các người đó chưa muốn chạy ra ngoài, đi tìm ở ngoài thôi.
cái tìm ở ngoài nó là một cái việc làm nó vô ích, tại vì họ không bao giờ thấy được sự thật hết. Sự thật chỉ có thể thấy khi cái vị nhìn vào trong thôi. Nói cái vị nghe này, những người khoa học gia chẳng hạn, người ta bỏ thì người ta nghiên cứu cuộc đời của họ để họ tìm hiểu chứ, họ muốn tìm về cái hành tinh. Thành cái vị biết mà người khoa học gia nó tồi hơn mình ở chỗ là họ đi bỏ cuộc đời họ làm cái chuyện, họ làm chuyện vô ích. Chẳng như họ muốn nhìn cái hành tinh ở những cái vũ trụ này, cái vị biết không? Cái người mà tu hành ta nhìn vào trong đó, như người A-la-hán ta mở được cái thiên nhãn, ta thấy được cái vũ trụ ngay lập tức. Còn người khoa học gia không bao giờ thấy được hết, không bao giờ thấy hoàn toàn vũ trụ là cái gì được, không bao giờ thấy được, thấy không? Thành ra cái con đường họ, cái phương pháp mà chọn trật, tại họ chạy ra ngoài họ tìm, họ cứ moi ở ngoài, họ không moi ở trong, mình soi ở trong á, họ soi ở ngoài. Thành ra người A-la-hán ta thấy được, tại cái phương pháp ta đúng. Còn người khoa học gia phương pháp ta trật, thành ta vô minh, ta sẽ luôn luôn sẽ bị vô minh, không thể nào theo kịp bên cái phương pháp đúng được, đúng không? Từ từ sẽ nói cái phần đó, sẽ nói rõ hơn cái gì nghe. Cái kiến này, cái kiến là cái vị thấy, quan sát được, mắt mình nó thấy. Cái kiến là cái mình thâu nhập được từ bên ngoài vào. Cái trí là cái sự hiểu biết mà sáng suốt, cái sáng suốt của cái tâm trí. Hai cái nó khác nhau. Cái mình thấy được á là bên ngoài tới thôi. Còn cái trí mình nhìn mà mình biết rõ nó là cái gì. Ok? Mình không kẹt vào cái tướng mới gọi là cái trí. Cái kiến là cái mình thấy được, còn cái trí là cái mình không bị nó, cái kiến làm mê hoặc. Cái sự tiếp xúc với bên ngoài đó gọi là cái kiến. Nghe rõ ràng không? Kiến là cái mình, khi mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài đó, là cái đó là cái kiến. Khi mình thấy được đó là cái kiến. Còn cái trí là mình cái hiểu biết chân thật của mình, không bị cái kiến nó làm mê hoặc. Dạ, như thấy chiếc xe Mercedes 2014, mình xe nó bây giờ tốt vậy, hay lắm. Cái kiến là mình thấy được nó. Cái trí là mình không bị nó làm mê hoặc. Mình thấy là thấy vậy thôi, chứ mình hoàn toàn không có dao động mới gọi là cái trí. Quý vị cũng không có tham, mà quý vị cũng không có chê, mới gọi là cái trí. Đấy là cái trạng thái của cái người mà có trí huệ. Là quý vị thấy nhưng để không bị cái thấy của nó mê hoặc mới gọi là có trí. Tấm 616. Giờ nói cái ngũ nhãn. Đây là những cái loại thuộc về cái loại thần thông rồi. Quý vị biết không? Quý vị tu luyện như vậy, tự động mấy cái mắt này sẽ mở ra. Ai cũng mở được hết đó. Dạ, như quý vị ngồi đây mà thấy được cái cảnh ở nhà mình, cách chùa mình là bao nhiêu dặm nó vẫn thấy được cảnh ở nhà, đó ngoài là nhục nhãn. Mắt thường quý vị thấy không được. Cái nhục nhãn nó có thể thấy một cái khoảng cách nào đó. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi thiền, chuyện nó rất 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 thông thường. Mấy đứa học trò trong 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 chùa đó, nó ngồi nó thiền, nó đang thiền, thực ra nó đang ngủ gà ngủ gật. Cái thằng Sa Di này nó lười dễ sợ, mỗi lần nó ngồi xuống nó cứ nó vèo 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 nha, cứ gục 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 vậy đó. Hồi nó dậy nó ngồi thiền là bắt nó ngồi chống vào cái tường, xoay vào cái tường mà ngồi. Ok, nó nói thầy ơi thầy, con thấy được cái cây ở sau cái tường đó, con chạy ra coi đúng cái cây. Thằng nó ra, nó chạy ra ngoài, nó chạy lực được đứng dậy, nó chạy ra coi y chóc là cái cây, y chóc nó thấy đó là cái nhục nhãn đó, xuyên qua cái tường đó. Cái đó gọi là nhục nhãn. Tụng chú đó mà tìm Phật đó mà thấy đó, nhìn cái thấy cái cảnh giới đó là nhục nhãn đó. Thấy xong nó mất ngay lập tức. Cái ai đã thấy được như vậy chưa? Thấy là nó nóng là mắt lại ngay lập tức. Tại sao vậy? Thấy mà tham á, nó đóng ngay lại ngay lập tức. Thấy mà nó ôi trời hay quá, tôi hay quá, nó đóng cái khúc. Ai thắc mắc gì không? cái nhục nhãn đó, cái nhục nhãn này á là có thể thấy được cái những cái vật có vật chất, mà cũng có thấy những cái mà thiếu hình tướng nữa. Sa hạn như cái mắt thường á thì có thể thấy người được, nhưng mà không có thể thấy được quỷ thần. Rồi nhiều khi mà quý vị nhắm mắt lại mà thấy được người đó, vẫn thấy được người đó là nhục nhãn. Thành ra có người mà báo cáo thầy kể chuyện, thầy nói là lúc ở trong tù đó, ở đông như vậy, xong rồi nhắm mắt lại mà thấy, mà trong ban đêm vẫn thấy được như thường đó. Rồi có người nói là cái này là tại vì cảm ứng kinh rồi nọ, mấy ông thầy nói tầm bậy tầm bạ. Cái đó là nhục nhãn đó. Đó là nhục nhãn, nó mở ra nó mất ngay lập tức, đúng không? Yeah. Mấy người mà mở ra là mất là chuyện rất thông thường, lớp đầu là vậy. Tại quý vị còn tham lam sao? Cái đó. Cái đó là thông thường lắm. Cái đó là tới trình độ mà tin rồi, vô sắc giới rồi sẽ thấy những cái cảnh giới như vậy. Những người công phu tới mà tới vô sắc giới rồi sẽ thấy những cái cảnh giới như vậy. Ok. À, là nó đóng lại ngay phút. Không có gì lạ. Đừng nghĩ mình điên, không có đâu, chuyện rất thông thường. Để thầy nói cho nó xong này, giảng sao cho mình biết. Quý vị có thể thấy khoảng chừng thường đó, có thể thấy khoảng chừng 5 cái dặm, chu vi 5 dặm có thể thấy rõ ràng lắm. Rất rõ ràng, muốn thấy gì thấy đấy. Cái nhục nhãn này nồi trong 5 dặm, quý vị muốn gì là thấy đấy. Cái nhục nhãn như vậy nè, khi mà quý vị mở nhục nhãn rồi đó, nồi trong 5 dặm muốn thấy gì là thấy ngay lập tức. Như trước mắt mình vậy. Được không? Cái này, đây gọi là thân thông thiệt sự đó. Đây là một cái những lý do rất là lớn mà người ta tham tu. Chẳng hạn như bên cái ngoài đạo nó có những cái pháp để nó chuyên môn để mà mở những con mắt này. Cái nhục nhãn là ngay lúc này thôi, không thấy được cái quá khứ. Chỉ thấy được nổi cái phạm vi nào đó thôi. Có một tu ngoại đạo nó thành công như vậy, tại vì họ chuyên môn làm cái này, nên họ coi đó là thành công. Cái nhục nhãn có thể thấy những cái mà nó có thực thể, nó có cái thực thể nó thật sự. Ok. Cái thân thể con người, con chó, con mèo, cái nhà cửa, xe cộ nó thấy được hết, nổi trong phạm vi đó. Ông thức đó là ông có cái công phu mà ông có thể mở cái thiên nhãn ông ra, ông thấy được. Cái này gọi là thiên nhãn. Mình có thể thấy những cái vật vô hình. Cái thiên nhãn là thấy những cái gì mà mình thường thường mắt mình thấy không được. Thấy cái vật vô hình. Thì hàng như bên ngoài đạo, nhất là bên ngoài đạo, nó chuyên môn luyện để mà mở cái thiên nhãn này. Trước có một ông đệ tử đó, ông tới học thiền thầy muốn mở những cái thần thông này, tại nghe nói là cái thiền nó sẽ mở thần thông còn lẹ hơn nữa. Ok. Muốn thấy. Ok, tham thấy. Thầy gửi tới cái ông thầy thuốc đó, ông chuyên môn cái loại bỏ, ông dùng cái khí để ông mở cái thiên nhãn ra. Quý vị biết ông này chuyên môn có cái cách mà ông luyện khí ông á. Cái khí á, để mà ông dồn khí để ông mở cái thiên nhãn ra. Mỗi lần ông làm đúng theo cái luyện, theo phương pháp là thiên nhãn nó mở ra. Mỗi tuần tới đã học. Cái thiên nhãn này có thấy đến cái cõi trời luôn. Không thể thấy được những cái vật mà có hữu hình, chỉ thấy được vô hình thôi. Quý vị mà lạm dụng nó là mất ngay lập tức. Cái, cái dùng của nó tương đương với cái lòng tham mà quý vị. Quý vị có thể thấy gần là xa, trước là sau, trong là ngoài, đây ngày là đêm, trên là ở dưới. Cái đó gọi là thiên nhãn. Cái mở cái thiên nhãn bằng cái nghiệp lực nó mở ra, tại vì cái nghiệp lực chẳng hạn như trên cái người trời, người quả trời đó, thì tại vì cái họ có phước, họ có quyền thấy. Còn những quả trời mà cao hơn á thì bằng cái định lực của họ. Phàm phu đó có thể mở được hai cái loại mắt đầu tiên, nhục nhãn với thiên nhãn. Những cái mắt còn lại, ba con mắt còn lại đó, thì chỉ mở ra bằng cách tu cái pháp xuất thế thôi. Ai thắc mắc gì không? Hỏi câu hỏi là có những hàng như có người có thể không tu mà mở mắt được không? Thì nó có được chứ. Hàng như con nít đó, nó mở mắt dễ dàng lắm. Tại sao? Không có nghĩa tụi nó không tu đâu. Đó tại vì kiếp trước nó đã tu rồi. Nhưng bạn cô này cô khôn, hỏi khôn như sợ, hỏi vậy chứ những cái người mở mắt bằng định lực hay sao? Tại vì thầy cười, thầy nói tại cô này khôn, cô này nói là tôi đâu phải ở trong quả trời, tôi phải mở mắt bằng định lực hay sao bây giờ? Cái vậy. Quý vị chỉ cần vào sơ thiền thôi, có quyền mở hai mắt rồi. Quả ngân dễ. Nhớ, giơ tay. Nhìn như vậy nè.
Cái đó là dục nhãn. Cái người đây mình, cái người đó nó làm những cái chuyện sai mà mình nhìn nó là sai. Mình đã nhìn thấy rõ ràng như vậy. Thì mình không có phiền não nhưng cái người đó nó làm có thể là có cái dục nhãn.
Không phải. Cái nhục nhãn có nghĩa là mình đang ngồi đây nè. Mà mình đang thấy cái phụng ăn nó đang chuyện diễn xảy ra. Mình trong tâm mình nói, trong bếp ai đang làm gì vậy? Bụi như trong óc mình nó thấy được cái cảnh giới con bếp ngay lập tức. Đó là nhục nhãn. Ngồi đây mình nói, ở nhà tụi nó khóa cửa chưa? Là bụi như trong mắt mình nó hiện ra cái cảnh cái cửa nó khóa là không khóa. Đó là nhục nhãn. Mình muốn gì mình thấy nấy. Dễ sợ. Đó là địa tự Ngài Thiện Hóa là Ngài kể đó. Nó là tụi nó đi ăn vùng. Tại trong chùa nó đông người đó, ăn vùng. Thành ra ông Thiện Hóa, ông thấy hết rồi, ông nói hết đó. Ông tỉnh bơ, ông thấy hết. Mà bây giờ tao tụi bay đừng tưởng tao biết mà tao không nói đâu. Bây giờ tao có đệ tử tao, bây giờ nó mở ra rồi, mở mắt, mở nhục nhãn rồi. Thành ra đứa nào mà nó đi làm bậy, nó ăn vùng chẳng hạn, là nó về nó báo cáo với tao, đừng có ăn vùng nữa, nghe chưa? Thành cả chùa cũng ai dám ăn vùng nữa. Tại ngồi trong phòng này mà thấy được khắp tất cả. Nếu muốn là thấy. Chỉ cần muốn là thấy thôi. Thì mình phát cái ý là tôi muốn thấy hiện bây giờ, ok. Hiện bây giờ ở bên hàng xóm đó. Đó đang làm gì? Là mình thấy ngay lập tức. Dễ sợ vậy đó. Thành khiếp lắm. Mà người ta ai cũng sợ đó. Thẳng cách nào mình né được hết đó. Yeah, lạ ngoài như con thì thấy không được rồi. đừng hiểu lầm. Quý vị phải chọn từng chỗ đó, chứ không phải nói là hiện bây giờ nó đang làm cái gì là không được. Là cái nó không phải là nhục nhãn. Nhục nhãn nó hiện bây giờ cái phòng ở đó, cái chỗ đó đang có chuyện gì xảy ra thì mới thấy được. Chứ đừng nói hiện bây giờ nó đang làm gì là cái mắt nó vẫn tôi om mà không thấy được gì. Mình phải tìm cái chỗ mà chiếu vào cái chỗ đó mình mới thấy được. Chứ đừng có nói là chuyện nó đang xảy ra không thấy được. Từng chỗ như vậy.
Ok, thắc mắc gì không? Trả lời xong rồi. Đây là cái định lực của quý vị. Cái gì mà chú tâm lại á, ok, mà nhất tâm á, nhìn một cái là thấy ngay lập tức. Bởi vậy bên thiền tông mình thần thông dễ sợ lắm. Người khác nói là bây giờ cái địa ngục ở dưới đó nó đang có gì xảy ra là thấy ngay, đó gọi là thiên nhãn. Trên dưới đều thấy hết, gọi là thiên nhãn. Có ai thắc mắc gì không? Hầu như đệ tử cũ của thầy đó, bây giờ nó không còn đệ tử, nó bỏ đi rồi. Nó tu với thầy, nó nổi trong một năm hai năm mở được thiên nhãn, nó thấy được ngạ quỷ. Nó nói nó ngạ quỷ nghèo khổ vậy, nghèo mà đói vậy sợ, khổ sở vậy sợ. Chuyện thông thường lắm, cái chuyện mà thiên nhãn với nhục nhãn là ta mở ra nhiều. Cái chuyện cái gì nghe cho xong. Cái biết ông thầy thuốc này đó, ông có cái pháp. Thành ông thầy thuốc này, ông có một cái loại luyện công đặc biệt. Ông dùng cái khí đó để ông luyện, ông dùng cái khí để ông mở cái thiên nhãn ông, để làm cái gì? Để ông thấy được quỷ. Thành cái ông này, ông có cái biệt tài nữa. Ông dùng cái biệt tài đó, một khi ông chưa bệnh đó, thì ông mở cái thiên nhãn ra để ông coi thử cái người này đang bị bệnh gì. Người kể chuyện cái gì nghe, cái thiên nhãn này. Chắc cái gì cũng nghe chuyện này rồi, là có một cái người đệ tử của ngài Tiên Hóa, người thường dân, người tại gia thôi mà nổi tiếng có thiên nhãn. Ok, đang ở Los Angeles ở đây nè. Có một cái bữa kia có một người tới, ông này nổi tiếng có thiên nhãn, thì nhiều người tới hỏi để mà qua chữa bệnh lắm, nhờ ông chữa bệnh. Ok, anh ra ông tới thì ông gặp cái ông đồ tể đó. Ông tới ông hỏi ông nói là thằng nói là tại sao cái lưng tôi nó đau quá, tôi đau dễ sợ, là bác sĩ kiếm ra bên đông y với tây y nó cũng không biết làm gì hết á, nó phải cứu tôi dùm với. Cái ông kia ông mở thiên nhãn, nói là ông đệ tử ngài Tiên Hóa nhắm mắt lại, mở mắt thiên nhãn, nói phải trước ông làm nghề đồ tể không, nói là à, đúng rồi, tại sao không biết cái này, tôi làm nghề bộ tể lâu rồi không ai biết hết á. Ok, tôi bỏ nghề tôi qua đây, qua Mỹ lâu quá rồi. Ông nói là lúc trước ông làm đồ tể, ông cấp rất nhiều cái dao đồ tể phải không? Rồi nó ông kêu bệnh nhân giật mình, nói vậy hả, sao ông biết được? Nói cho ông mở thiên nhãn mới nói. Thì ông nói là tại vì tôi thấy biết bao nhiêu dao đồ tể nó đang đâm vào lưng ông, thành cái lưng ông đau. Ta kể cho quý vị nghe, người ta kể, ta nói như vậy. Nếu như cái vị mà giết con gà đó, nếu cái vị mà mở giết con gà, mà nếu cái vị có người mở thiên nhãn đó, cái vị thấy con gà nó đi kè kè cái gì, đó là con quỷ gà, con quỷ này hình dạng của con gà. Nó theo với mình. Mấy cái bà mà chưa muốn giết gà, giết vịt, mổ vịt, mổ heo, nghĩ nó đi đâu. Thấy không? Cái việc sau nó biết mình nợ được. Nó theo mình ngày, theo mình đêm, đợi đến cơ hội để nó cắn lại. Bởi vậy người đàn bà tội cho nó. Chưa muốn đi mổ gà, mổ vịt cho chồng ăn. Khờ dễ sợ luôn. Nó mở thiên nhãn sẽ thấy. Là cái ông thầy này, ông chuyên môn mở thiên nhãn, ông thấy mấy cái lò đủ là bệnh đó. Ông thấy được những người quỷ như vậy, thì ông mới chữa bệnh người ta được. Làm như vậy chữa giỏi lắm. Cái đó là làm dùng cái thiên nhãn. Tại sao? Cái thiên nhãn phải thấy luôn quả trời đâu, thấy con quỷ đó thôi là đủ. Mình mở thiên nhãn chỉ thấy con gà với con vịt thôi, thì đâu phải là thiên nhãn, đó là thiên nhãn quá yếu. Đúng không? À sao? Thầy mà biết là thầy sạc tiền quý vị sẽ quay về thầy cháu nói không thơm được. Thầy là coi thầy chạc theo đầu bò. Cái gà dịch thiện chơi. bò với trâu chứ không có nhiều heo đâu. Ok, ai thắc mắc gì không? Lần này là phải nói hơi dài, nhiều dông dài, tại ai cũng nghe cũng mà quên ngủ luôn, là quên buồn ngủ nè. Thiên nhãn nhục nhãn là ai cũng nghe muốn biết hết đó. Tất cả mọi người đều có thể thấy được, tại vì chỉ cần tu định lực sẽ mở ra. Thành ở bên Phật giáo mình cái thần thông mình dễ sợ lắm, mà mình có thần thông mình giấu, mình không có xài. Thầy sẽ giảng nghĩa tại sao không ai xài hết đó. Cái đó nó không có xài. Mỗi lần mà con thấy là con cái phước con nó tổn dễ sợ lắm. Quý vị nghe cho rõ ràng này, mỗi lần quý vị dùng cái thiên nhãn mà nhìn á, ok, thì không khác gì quý vị muốn tới đằng cái Disneyland, vào Disneyland tốn $100 bây giờ, đúng không? Muốn vào trong những cảnh trong Disneyland là $100. Mỗi lần tới vào tốn đó, vào nhìn thấy là phần trăm đồng, đi ra nhìn thấy một lần tốn thêm $100 nữa. Cả ngày nhìn không quý vị nghĩ tốn bao nhiêu hả? Đi vô đi ra hồi tốn bao nhiêu. Cái người bên Phật giáo mình không muốn thấy, tại vì mỗi lần thấy như vậy nó phiền phức dễ sợ, nó đủ thứ cái chuyện tổn phức bức còn không thấy để làm cái gì. Người Phật giáo theo đúng theo Phật giáo mình không muốn thấy, không muốn mở ra, đừng có dạy mở ra như vậy. Lỡ mà mình nhìn mình vọng tưởng mình nhìn mình thấy một cái là mình tổn phước của mình, dài gì mà tổn phước, chỉ nào mình cần mình mới xài thôi. Khoe làm cái gì, bị diễn làm cái gì, có lời gì đâu. Mỗi lần mình mở mình thấy một cái là phước nó hụt, có hụt hoài sao mình tu được. Ok, mình vô ý nó mở ra là chuyện thông thường, là tự nhiên. Cái khổ khi cái gì mà có cái khả năng được cứ mở nhìn hoài như cả ngày đi qua tivi không là chết ngắt đó. Đó là phước mình tổn, không thể nào tu được nữa. Cần thấy, cần chấp trước. Thành ra cái người tu bên Phật giáo mình không muốn thấy, cho khi mình không còn chấp trước mình mới thấy. Bởi trên Phật giáo theo đường thầy là khuyên quý vị là không nên tham những cái chuyện này. Đừng có muốn luôn nữa, đừng nói chuyện mở đó. Tại mỗi lần mình có như vậy mình hao phước dễ sợ lắm. Phật giáo mình tu để mình mở cái huệ, chứ không phải để mình kẹt vào những cái đồ tầm bậy tầm bạ này. Chúng ta ngừng lại đây, hồi hướng công đức vãng sanh để giúp cho bà cụ. Ok.